Hội nghị thượng đỉnh California về quyền công dân năm 2026. Hội nghị thượng đỉnh về quyền công dân California với tầm vóc tiểu bang đã diễn ra lần đầu tiên ngày 11 tháng 5 tại câu lạc bộ Commonwealth về các vấn đề thế giới ở San Francisco. Hội nghị do sáng kiến California chống thù ghét, California vs. Hate, phối hợp cùng với Sở Dân quyền California, California Civil Rights Department, CRD, Ủy ban về tình hình tội ác thù ghét, Commission on the State of Hate, và chương trình chấm dứt thù ghét, Stop the Hate, tổ chức đã quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo cộng đồng, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội, giới trẻ và các giới chức dân cử từ khắp tiểu bang để thảo luận về cách thức đối đầu với tội ác thù ghét, củng cố quyền dân sự và thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng đa sắc tộc tại California. Mục đích và trọng tâm. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đáng lo ngại khi các dữ liệu mới công bố cho thấy khoảng 3.1 triệu người dân California đã phải trải qua ít nhất một hành vi thù ghét trong năm qua. Những hành vi này không chỉ gây tổn hại về thể chất mà còn để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe tinh thần, sự ổn định tài chính và cảm giác an toàn của người dân trong cộng đồng. Chính vì vậy, hội nghị hướng tới các mục tiêu thúc đẩy đối thoại cởi mở và việc học hỏi lẫn nhau về vấn đề thù ghét và quyền công dân. Cung cấp các công cụ thiết thực giúp các cộng đồng ứng phó với nạn thù ghét. Nêu bật các sáng kiến chống thù ghét trên toàn tiểu bang California, mở rộng các chương trình hỗ trợ cộng đồng, phòng ngừa bạo lực và thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Về chương trình, hội nghị kéo dài suốt một ngày với nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp giữa đối thoại chính sách, nghệ thuật và những trải nghiệm thực tế từ cộng đồng. Sau phần ghi danh và ăn sáng, buổi họp khoán đại đã được khai mạc lúc 9 giờ sáng với phần trình diễn chào mừng của nhà thơ Nairobi Willis Bonds thuộc tổ chức Youth Speaks. Những bài thơ giàu cảm xúc và mang đậm tinh thần xã hội của Bonds đã mở ra không khí sâu lắng cho hội nghị, nhấn mạnh các chủ đề về chữa lành, công bằng và sự đoàn kết cộng đồng. Tiếp theo là nghi thức công nhận vùng đất bản địa, Land Acknowledgement, và lời chào mừng từ ban tổ chức. Giám đốc Sở Dân quyền California Kevin Kish sau đó đã có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết cộng đồng trong bối cảnh tình trạng thù ghét và phân biệt đối xử vẫn đang tác động đến nhiều người dân trên toàn tiểu bang. Ông cho rằng hội nghị là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng, nơi mọi người có thể vượt qua những rào cản chia sẻ bằng sự thấu hiểu và hợp tác. Ông cũng ghi nhận vai trò quan trọng của các đối tác thuộc chương trình Stop the Hate và Ủy ban về tình hình thù ghét trong việc duy trì California trở thành nơi mà mọi người đều cảm thấy mình được chào đón và thuộc về. Phiên khoáng đại buổi sáng cũng mở ra cuộc trò chuyện thân mật, từ thù ghét đến chữa lành. Nhà hoạt động Bambi Sancido trong cuộc đối thoại cùng ủy viên Russell Roybal đã chia sẻ hành trình cá nhân vượt qua những trải nghiệm kỳ thị và bạo lực để trở thành người vận động cho quyền lợi của cộng đồng người nhập cư không giấy tờ và người chuyển giới. Bà cũng kể lại quá trình sáng lập tổ chức Trans Latin Art Coalition và những nỗ lực chống thù ghét mà bà đang thực hiện trên khắp California. Những câu chuyện chân thực này đã mở ra cuộc thảo luận sâu sắc về sự chữa lành, lòng kiên cường và vai trò của hoạt động cộng đồng trong việc chống lại sự thù ghét. Tiếp đó là phiên thảo luận vai trò tiên phong của California trong cuộc chiến chống thù ghét, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng và hoạch định chính sách như tiến sĩ Gloria C. Duffy, Tomiki Amos, Mina Fedor và cựu dân biểu Phil Ting. Phiên thảo luận tập trung vào những chính sách tiên phong của California trong việc bảo vệ quyền dân sự, hệ thống hỗ trợ nạn nhân và các chương trình báo cáo hành vi thù ghét trên toàn tiểu bang. Các cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng việc chống lại sự thù ghét không thể chỉ dựa vào pháp luật mà cần có sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức cộng đồng và người dân địa phương. Sau giờ giải lao, chương trình tiếp tục với chủ đề Niềm vui như một hình thức kháng cự, văn hóa như công cụ bảo vệ quyền dân sự. Phía này có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Drake Bosia và rapper Ruby Ibarra, người chiến thắng cuộc thi NPR Tiny Desk Contest. Các nghệ sĩ chia sẻ cách nghệ thuật và biểu đạt sáng tạo có thể trở thành công cụ phản kháng trước sự áp bức, đồng thời giúp các cộng đồng thiểu số khẳng định bản sắc, xây dựng niềm tự hào và cảm giác thuộc về. Một trong những cuộc đối thoại đáng chú ý khác trong buổi sáng là phiên không có cánh cửa sai, vượt qua nỗi sợ để khuyến khích báo cáo, hỗ trợ và chữa lành. Các diễn giả đã trao đổi về tầm quan trọng của việc báo cáo các hành vi thù ghét, vai trò của các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cách những hành động nhỏ từ người dân có thể tạo ra thay đổi lớn trên toàn tiểu bang. Sau bữa trưa, hội nghị bước sang các diễn đàn và hội thảo chuyên đề. Một diễn đàn công khai đã công bố những dữ liệu mới nhất từ ủy ban về tình hình thù ghét California, phân tích xu hướng gia tăng của các hành vi thù ghét và đề xuất các chiến lược phòng ngừa, can thiệp cũng như hỗ trợ cộng đồng. Các hội thảo khác tập trung vào việc vượt qua chia rẽ xã hội, xây dựng tình đoàn kết đa văn hóa và kể chuyện cộng đồng thông qua nghệ thuật làm xin. Một buổi chiếu phim và thảo luận về đoàn kết liên văn hóa cũng được tổ chức với sự tham gia của nhà làm phim Darren Tien cùng các nhà hoạt động cộng đồng. Các cuộc hội thảo chuyên đề về đào tạo kỹ năng cho người chứng kiến hành vi thù ghét Bystander Training, chữa lành thông qua nghệ thuật, kể chuyện cộng đồng, công bằng xã hội và chiến lược vận động các chính sách. Những người tham dự cũng được cập nhật về các chương trình cấp tiểu bang như California vs. Hate và Stop the Hate, đồng thời tìm hiểu các nguồn lực hỗ trợ dành cho nạn nhân của các hành vi thù ghét. Đặc điểm của hội nghị 2026. 1. Thơ, văn hóa và nghệ thuật chuyên chở thông điệp. Một trong những điểm nhấn nổi bật của hội nghị là các chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề Niềm vui như một hình thức kháng cự. Các nghệ sĩ Ruby Ibarra và Persia đã mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, phản ánh đời sống của các cộng đồng thiểu số và khẳng định vai trò của nghệ thuật như một công cụ đấu tranh xã hội, khơi gợi tinh thần đoàn kết và chữa lành. Rapper Ruby Ibarra chia sẻ rằng, cô không thể đứng trên sân khấu mà không đưa vào âm nhạc những thông điệp chính trị và xã hội. Theo cô, sự im lặng của người nghệ sĩ trong bối cảnh hiện nay là điều không thể chấp nhận bởi những người làm nghệ thuật mang trách nhiệm đại diện cho cộng đồng nơi họ sinh ra và lớn lên. 2. Vai trò của giới trẻ. Trong phần đối thoại với nhà báo Michelle Miao, Ruby Ibarra cũng nói rằng điều mang lại cho cô niềm vui và hy vọng chính là việc chứng kiến thế hệ trẻ đang tiên phong dẫn dắt các phong trào xã hội và định hình tinh thần của cộng đồng. Quan điểm này được nhiều diễn giả khác đồng tình, đặc biệt là các đại diện của tổ chức Youth Together. Tony Duan-Vicet nhấn mạnh rằng, việc đào tạo và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ đa sắc tộc không chỉ quan trọng mà còn cần được thực hiện bằng cách trao quyền thực sự cho giới trẻ. Trong khi đó, Pakan Arroyo Murillo cho rằng, điều cần thiết là phải tạo ra những không gian nơi mọi người cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị và có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng. 3. Sức mạnh hợp tác và đoàn kết của liên cộng đồng. Các cuộc thảo luận cũng tập trung mạnh mẽ vào vấn đề đoàn kết liên cộng đồng. Khi được hỏi làm thế nào để thúc đẩy tinh thần đoàn kết tích cực giữa các nhóm sắc tộc khác nhau, Pakan Arroyo Murillo cho rằng, mỗi người cần thay đổi cách suy nghĩ từ vấn đề của riêng ai đó thành vấn đề chung của tất cả chúng ta. Ông nhấn mạnh rằng sự thù ghét là điều được học từ môi trường xã hội chứ không phải bản chất bẩm sinh của con người. Vì vậy, cộng đồng cần cùng nhau gỡ bỏ những định kiến tiêu cực đang sâu trong xã hội và xây dựng lại tinh thần đoàn kết. 4. Xóa thù ghét bắt đầu từ tuổi ấu thơ. Tony Duan-Vicet cũng chia sẻ rằng, trẻ em vốn không sinh ra với sự thù ghét hay bạo lực, nhưng môi trường sống và những gì các em tiếp nhận mỗi ngày có thể định hình nhận thức tiêu cực. Ông cho rằng trách nhiệm của người lớn là giúp cho thanh thiếu niên hiểu và vượt qua những trải nghiệm khó khăn bằng sự cảm thông, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng để đối mặt với sự thù ghét mà không đánh mất niềm vui sống và sự tự tin của bản thân. 5. Vai trò của truyền thông. Một số phiên thảo luận khác khám phá vai trò của truyền thông, thể thao và văn hóa đại chúng trong việc định hình nhận thức xã hội về quyền dân sự và phân biệt đối xử. Những diễn giả như Marlon Richardson, Edrese Awanjuo của Auckland Woods and Soul Sports Club và nghệ sĩ, nhà hoạt động Fabiana Rodriguez đã chia sẻ cách nghệ thuật và đại diện văn hóa có thể giúp thay đổi nhận thức xã hội, bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương và thúc đẩy sự chấp nhận đa dạng. Là công cụ kết nối cộng đồng và thúc đẩy công bằng xã hội, các hành động tập thể cần thiết để bảo vệ quyền công dân. Một phiên khác mang tên là Đáp ứng thời điểm, xây dựng đoàn kết ở cấp độ khu dân cư, tập trung vào các sáng kiến cộng đồng tại địa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các tổ chức cơ sở trong việc bảo vệ quyền dân sự và hỗ trợ các cộng đồng nhập cư, lao động và người thiểu số. Kết luận. Hội nghị khép lại với bài phát biểu chính của nhà hoạt động Erica Huggins cùng giám đốc CRD Kevin Kiss. Các diễn giả nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống thù ghét đòi hỏi sự tham gia lâu dài của toàn xã hội, từ chính quyền, nghệ sĩ, tổ chức cộng đồng cho đến từng cá nhân. Trong thời điểm nhiều người dân California đang phải đối mặt với sự chia rẽ và kỳ thị ngày càng gia tăng, hội nghị đã tạo ra một không gian đặc biệt dựa trên sự chia rẽ, chữa lành và đoàn kết. Đây không chỉ là dịp nhìn lại những nỗ lực chống thù ghét của tiểu bang, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ nhằm tiếp tục bảo vệ quyền dân sự, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng một California công bằng, an toàn và đoàn kết, nơi mọi người đều cảm thấy mình là một thành viên được tôn trọng của tiểu bang.